mà mình cũng không có hưởng được cái cực lạc nữa. Bây giờ tâm mình phiền não còn ôm đầy một cái bụng phiền não đây, thì dù cho ở trong cái cõi cực lạc thì cũng vẫn thấy phiền não. Cho nên ở chỗ này có một cái vị, cũng có vị thiền sư mà ông có thí dụ giống như là con chó ghẻ. Cái con chó ghẻ nó lỡ lối, ngứa ngáy khó chịu suốt ngày, mình thương nó, đem nó để tuốt ở trên cái lầu 3, lầu 4 cho sang trọng, thì như vậy nó có sung sướng hay không? Đó. Thì nó dù cho nó được đem lên ở lầu 3, lầu 4 cho sang trọng, nó cũng vẫn là ngứa ngáy, cũng cào quậy suốt ngày vậy thôi. Phải không? Đó. Thì cũng vậy, tâm mình mà chưa có tịnh, chưa có hết phiền não thì rồi nghĩa là ở chỗ tốt nó cũng không có yên vui gì. Đó. Thì nó cũng giống như cái lý thiền của mình. Nhiều khi mình đổ thừa ở chỗ này nó nghĩa là nó xấu, nó ồn, nó khó tu đủ thứ hết, muốn tìm vào cho cái chỗ nghĩa là yên vắng thanh tịnh để dễ tu. Nhưng mà sự thật nếu mà lòng mình á mà nó chưa có gạn lọc được á, thì vào ở trong cái chỗ mà thanh vắng yên tĩnh như vậy thì nó cũng có những cái mà nó phiền não khác nữa. Cũng như là cái chuyện mà ông Quốc Đầu Lâm Phất á, tu thiền định ở trong núi mà bị mấy con chim, mấy con cá nó làm, ông cũng phiền não, không? Phiền não ông phát nguyện là sau nghĩa là sẽ làm cái con dơi con trộn bay gì đó để mà ăn hết cho ba cái loài đó. Đó thì vậy khi mà phát nguyện hát như vậy đó, cho nên là Phật mới thọ ký là ông mà sau khi mà hết cái tuổi thọ trên cõi trời thì sẽ đọa thành cái loài đó. Đó thì như vậy là ở trong cái chỗ mà gọi là yên vắng nhưng mà cũng đâu có được an vui. Cho nên ở đây ngài nhấn mạnh ở chỗ đó, không? Và là người thì như vậy, người mà đông phương mà tạo tội niệm Phật cầu sanh về tây phương, thì người tây phương tạo tội niệm Phật cầu sanh về đâu, đó là ý như vậy đó, không? Là cốt là ngay đây mình phải thanh tịnh tâm mình trước. Thì tùy nơi cái tâm mình tịnh rồi á, thì ở ngay đây cũng là đồng với cái cõi kia thôi, cho nên gọi đồng một thứ. Vì vậy cho nên Đục Tổ mới dẫn cái lời của Phật nói, tùy mình ở chỗ nào thì cũng đều luôn luôn được an vui nếu tâm mình được tịnh. Thì đó là ngài dẫn cho mình trở về gần gũi sát với mình, cho nên rồi ngài mới gọi là cụ thể lại đó. Nếu mà mình ngay đây mà trừ 10 điều ác thì tức là mình đi qua được 10 muôn dặm, trừ được 8 điều tà là qua được 8.000. Thì như vậy là đến Tây Phương ngay trong cái khoảng sát na, tức là ngay đây liền thấy rõ, không có xa đâu. Vì vậy cho nên ngài cuối cùng thì ngài nói nếu mà không có trừ 10 điều ác, 8 điều tà thì Phật nào mà có đến đón được. Mà nhất là ở đây ngài nói nếu mà mình ngồi được cái đốn pháp vô sanh thì thấy cõi Tây Phương ngay trong sát na thôi. Ngay đây mà một niệm không sanh thì sao? Ngay đây mà một niệm không sanh thì tất nhiên là tâm lặng lẽ thanh tịnh rồi, không? Thì như vậy là Tây Phương sát một bên, không phải ở đâu xa. Cuối cùng thì Đục Tổ mới bảo là thôi nói như vậy, bây giờ để ngài dời cái cõi Tây Phương đến đây để cho mọi người thấy. Thì ai nấy cũng hâm hở, tưởng đâu thiệt, tưởng đâu là ngài dùng thần thông rồi ngài hiện cái cõi Tây Phương lại cho mình thấy rõ, cho nên ai cũng hâm hở. Nhưng mà không ngờ chính là ngài nói là đây là Tây Phương, là ngay trong cái tự tâm của mình nó có đầy đủ cả thánh cả phàm trong đó, không? Cho nên nó là ngài nói sắc thân của mình đó là cái thành, rồi mắt tai mũi lưỡi đó là những cái cửa, tánh là vua, tâm là đất, cũng như từ bi là Quan Âm, hỷ xả là Thế Chí, năng tịnh là Thích Ca, bình trực là Di Đà, vân vân. Đó là chỉ cho ngay nơi tự tánh của mình nó đầy đủ. Còn ngược lại thì những cái tham sân si rồi đó, thì đó là những cái địa ngục, quỷ súc sanh, những cái độc hại. Thì như vậy là Đục Tổ cụ thể dẫn mình cho mình thấy rõ nơi tự tâm đầy đủ cả thánh cả phàm, trong đó đủ hết. Chỉ cần mình chuyển một cái thì ngay đây đầy đủ mà không phải cầu xa. Nhưng trong đây có cái chỗ ngài nói rõ tâm là đất mà tánh là vua, thì như vậy là vua ở trên đất tâm, không? Vua mà còn á, không, tức là vua ở á, thì tức là tánh còn thì vua ở, mà tánh mất á, tánh đi á, thì vua không. Đây là cái chỗ mà mình hiểu rõ khéo để mà mình tu á, không? Ngay nơi cái tánh là chỉ cho cái sự sống, cái nguồn sống mà chân thật của mình á, nó sẵn ở đây, mà mình trên cái đất tâm mà mình sống nó theo cái tình phàm phu của chúng sanh, sống mà không có nhớ, không có biết gì đến cái chỗ tánh chân thật này, thì cũng giống như là đất mà không có vua. Đất mà không có vua thì sao? Thì sống mà không có chủ thì sống cũng như chết. Cho nên mình sống hàng ngày mà không có nhớ, không có nhớ, không có sáng để mà soi trở lại cái tánh chân thật đó, thì tất nhiên là sống mà quên mình đó thì gọi là sống cũng như chết. Vì vậy cho nên đây là nhắc nhở cho mình phải luôn luôn nhớ soi lại để tỉnh giác, thấy rõ cái chân thật chính mình, cái nguồn sống chân thật đó nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mình. Thì như vậy cái sống của mình nó mới là thực sống. Còn sống mà không có nhớ, không có biết, gọi là sống quên mình, không có nhớ tự tánh gì hết, thì đó là sống cũng như chết. Thì giống như nước trên đất mà không có vua. Mà chỉ cần ở đây thì chuyển những cái tham sân si, những cái phiền não chuyển hết thì đầy đủ Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Quan Âm Thế Chí đủ hết. Tức là ngay đây thì chuyển phàm thành thánh. Thì như vậy ở đây là ngài phương tiện, ngài dẫn cho mình thấy rõ cái Tây Phương Cực Lạc là ngay nơi tự tâm của mình chứ không đâu xa, không? Cho nên là sạch hết những cái tâm nhơ xấu đó thì cái giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, sáng tỏa rõ ràng ngay nơi cửa sáu căn của mình đầy đủ hết. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ hào quang sáng tỏa, luôn luôn nó sôi suốt hết. Thì như vậy là phá cả cái sáu cõi trời dục, không? Tự tánh luôn luôn sáng suốt, trong ngoài rực rỡ sáng ngời. Thì như vậy ngay đây là Tây Phương chứ không đâu khác. Thì ngài dạy cho mình tu Tây Phương là như vậy, mà chính như vậy đó thì mình mới thấy rõ đến Tây Phương nó trong dễ dàng chứ không có khó khăn. Còn nếu mà không hiểu như vậy mà chỉ lo cầu Tây Phương không, mà không lo gàn lọc cái tâm của mình đó, thì cái chuyện đó nó khó. Nhiều khi các vị mà dạy bên tịnh độ dạy mình chỉ cần là niệm Phật 10 câu á thì cũng được về Tây Phương đó. Đó là ngài phương tiện để mà cho những cái người mà gọi là cái nghiệp nó sâu dày, nó nặng, để gieo duyên cho họ, họ tin tưởng để mà họ niệm. Chứ chỉ cần là niệm mà 10 câu về Tây Phương thì nó dễ quá, không? Nhưng mà trong kinh A Di Đà thì Phật nói về Tây Phương thì nó có dễ vậy không? Bất đắc dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc, phải không? Tất nhiên là chẳng có thể do một chút ít cái phước đức nhân duyên thiện căn mà được sanh về cõi kia. Thì như vậy là sao? Là phải nhiều chứ không phải là ít, không phải đơn giản. Thì như vậy là niệm Phật tu tịnh độ cũng đâu phải đơn giản, đâu phải dễ, không? Nhưng mà nhiều khi rồi hiện giờ thì ít có người mà gọi là hiểu thấu về cái pháp môn tịnh độ, tu cho kết quả chân thực, cho nên rồi dạy người thì cũng không có được thấu đáo. Vì vậy cho nên là ít có người mà tu có kết quả. Chứ còn ngày xưa thì các vị tổ ngày xưa thì tu có kết quả tốt là tu các ngài tu thấu đáo, không? mà cũng có các ngài, nhất là như là cái ngài tổ của Tịnh Độ mà thường gọi là ngài Huệ Viễn. Huệ Viễn thì ngài tu Tịnh Độ có phải đơn giản không? Đâu có đơn giản. Ngài lập một cái hội trong gọi là điển xã, thì tu trong đó là sao? Ban đầu đó là tu quán, quán những cái quán tưởng về những cái tướng Tây phương. Mà khi mình quán tưởng đó thì sao? Đó. Thì đâu phải đơn giản, quán tưởng những cái tướng trong, mà nhất là trong cái kinh gọi là thập lục quán đó, có 16 phép quán đó, thì quán tưởng những cái tướng đó là chú tâm vào những cái tướng đó, chuyên nhất vào cái tướng đó, thì những cái tạp niệm này nó không có xen vào thì tâm nó thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì về Tây phương nó dễ dàng, và mình muốn ngay đây có Tây phương cũng được. Thành ra như vậy thì cái tu mà Tịnh Độ cho chân thật á thì cũng không phải đơn giản. Vì vậy cho nên hiểu như vậy đó thì mình mới thấy rõ cái ý chung, và cũng không có cái niệm mà gọi là phân chia. Thì ở đây kết lại thì ngài mới nói rõ, thì đại chúng nghe nói như vậy rồi thì rõ ràng thấy tánh thải điều nghe là lễ bái khen ngợi. Thì Lục Tổ mới dạy thêm, nếu mà người tu hành á thì ở nhà cũng được, chứ không phải là ở chùa, ở nhà mà hay thực hành thì cũng như là người ở Đông phương mà tâm thiện vậy, thì cũng là giống như là Tây phương có sẵn nơi đó. Còn ở chùa mà chẳng tu hành thì cũng như là người Tây phương mà tâm ác. Thì như vậy là chỉ tâm thanh tịnh thì đó là tự tánh Tây phương. Đây là ngài muốn nhắc nhở cái người tại gia tu hành chân thật, thì đó là cũng tốt quá rồi. Trong khi đó nếu mà ở chùa mà không có tu hành mà chân thật thì còn thua ở tại gia nữa. Thì đó là vừa nhắc nhở cái người tại gia tu hành cũng được, mà cũng vừa nhắc nhở là cái người xuất gia ở chùa thì cũng phải ráng tu cho xứng đáng với cái xuất gia, với cái chỗ mà ở chùa của mình, cũng giống như là ở Tây phương thì phải xứng đáng là những người ở Tây phương. Mình đã ở chùa rồi, đã xuất gia rồi thì phải tu cho xứng đáng như vậy, chứ không khéo thì còn thua cái người tại gia nữa. Thì cái đó là cái điều mà rất là đáng hổ thẹn, tức là mình gọi là mang cái danh là con cháu của tổ, thì phải nghĩ kỹ cái điều đó để rồi khích lệ mình để mà tiến lên. Thì như vậy đó là cái phần nói về công đức và niệm Phật sanh Tây phương á. Phần sau này các bà kể thôi, để kỳ sau học tiếp.